Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 12 năm 2008 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về môi trường giáo dục gia đình Công giáo. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hôn phối là một hồng ân của Chúa. Tòa Thánh phân biệt quyền con người với quyền cá nhân. Trên 300.000 chữ ký được gửi đến Hiệp Quốc để kêu gọi bảo vệ quyền sống và gia đình. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. In Roma, trong buổi kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Thiên Cha khẳng định rằng hôn phối là một hồng ân của Chúa và mẫu mực của hôn phối chính là tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội. Tiếp tục ôn lại giáo huấn của Thánh Phaolô về các bí tích, cách riêng về bí tích hôn phối, Đức Thiên Cha trích dẫn thư của Thánh Nhân gửi cho giáo đoàn Efeso. Đức Thiên Cha nói như sau, giáo lý của Thánh Phaolô cũng đề cập đến hôn phối mà Ngài xem như là hình ảnh của sự thông hiệp của Chúa Kitô và giáo hội. Đối với Thánh Phaolô, hành động giao hợp vợ chồng diễn tả sự kiện người nam và người nữ thuộc về nhau. Hôn phối là một hồng ân của Chúa. Mẫu mực của hôn phối chính là tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội. Trong bài huấn đức sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nói đến các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngài nhắc lại rằng phép rửa là bí tích nói đến sự tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích này là khởi đầu và là mầm mống của sự sống mới. Bí tích này đưa chúng ta vào nhiệm thể Chúa Kitô. Thánh Phaolô nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa phép rửa và Chúa Thánh Thần, qua bí tích thêm sức con người mới sống bằng Thánh Thần. Về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha trích dẫn đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto, trong đó Thánh Nhân nhấn mạnh rằng, người chịu phép rửa được mời gọi sống thông hiệp với Chúa Kitô và qua Ngài hiệp thông với thân thể Ngài là giáo hội. Đây chính là ý nghĩa của phép thánh thể. Tin Vatican, Tòa Thánh phân biệt quyền con người và quyền cá nhân. Hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã tuyên bố rằng, cần phải phân biệt các quyền của người với các quyền cá nhân. Phát biểu trong buổi hòa nhạc được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Martino nói rằng cái nhìn của giáo hội Công giáo về nhân quyền bao gồm toàn bộ các chiều kích làm nên nhân vị của người, nghĩa là mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Trong khi đó, theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, quan niệm cá nhân chủ nghĩa lại xem các quyền của người chỉ như quyền của các cá nhân hơn là nhân vị của người. Một quan niệm như thế tách biệt của người khỏi chiều kích xã hội và siêu việt của nó. Trong bài xã luận trên báo Người Quan sát Roma nhân dịp kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố, Đức Hồng Y Martino cũng phê bình sáng kiến của nước Pháp nhằm kêu gọi Liên Hiệp Quốc thông qua một bản tuyên ngôn lên án mọi kỳ thị đối với những người đồng tính. Sở dĩ Tòa Thánh chống lại một tuyên ngôn như thế, vì tuyên ngôn này có thể là khí cầu để chống lại các quốc gia nào không nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, cũng như không cho phép các cặp đồng tính nhận con nuôi. Về phần mình, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc hội khanh Tòa Thánh cũng nói rằng, không nên đồng hóa nhân quyền với những nhu cầu chống qua và giới hạn của con người. Đức Hồng Y Quốc hội khanh Tòa Thánh cho rằng, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã dựa trên phẩm giá chung của mọi người để xác định các quyền của người. Riêng Đức Thánh Cha, sau buổi hòa nhạc trong Đại Thánh Đường Phao Đề Lục tối thứ Tư vừa qua nhân dịp kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng đã nhắc lại rằng phẩm giá của mỗi một người chỉ được thực sự bảo đảm khi tất cả mọi quyền cơ bản của con người được nhìn nhận, bảo vệ và thăng tiến. Đức Thánh Cha cũng nói rằng giáo hội Công giáo lúc nào cũng nhắc lại rằng các quyền cơ bản của con người dù được diễn tả dưới những hình thức khác nhau tùy theo văn hóa, vẫn là một sự kiện phổ cập. Bởi vì gắn liền với chính bản tính con người. Theo Đức Thánh Cha, các quyền của người cắm rễ sâu trong chính đấng tạo hóa, là đấng ban cho mỗi người trí thông minh và tự do. Nếu nền tảng này bị chối bỏ, thì các quyền của người sẽ trở nên mong manh. Đức Thánh Cha nói rằng 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là một chặng đường dài, tuy nhiên con đường trước mặt vẫn còn dài. Hiện nay, những quyền cơ bản của hàng trăm triệu của người vẫn còn bị đe dọa, sự bình đẳng giữa mọi người vẫn không được tôn trọng. Tin New York, Hoa Kỳ. Trên 300.000 chữ ký đã được gửi đến Liên Hiệp Quốc để kêu gọi bảo vệ sự sống và gia đình. Hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thu thập được 350.000 chữ ký để hỗ trợ cho một thỉnh nguyện thư có tựa đề Thỉnh nguyện thư gửi Liên Hiệp Quốc vì thai nhi và gia đình. Nhiều tổ chức bênh vực thai nhi và gia đình tại nhiều nước khác cũng tham gia vào chiến dịch. Thỉnh nguyện thư đã được gửi đến trụ sở Liên Hiệp Quốc và các đại sứ các quốc gia tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư vừa qua. Thỉnh nguyện thư nói trên khẳng định rằng các quyền cơ bản được ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là những quyền gắn liền với mỗi người, và các chính phủ phải nhìn nhận quyền sống của tất cả mọi thành phần của gia đình nhân loại, kể cả các thai nhi, là những người chưa sinh ra. Thư thỉnh nguyện này cũng đòi hỏi các chính phủ phải bảo vệ gia đình như một đơn vị nền tảng của xã hội, một cách đặc biệt trợ giúp các bà mẹ, các trẻ em và thăng tiến quyền của cha mẹ. Song song với thỉnh nguyện thư yêu cầu Liên Hiệp Quốc bảo vệ sự sống và gia đình của Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền, các nhóm ủng hộ phá thai cũng gửi đến Liên Hiệp Quốc một thỉnh nguyện thư yêu cầu nhìn nhận quyền được phá thai. Thế nhưng bà Austin Bruce, Chủ tịch của Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền, nói rằng số người ký tên vào thỉnh nguyện thư do Viện đề xuất cao hơn con số những người ký tên vào thỉnh nguyện thư của các nhóm ủng hộ phá thai. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài phát thanh Trần Lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Tin Tây Ban Nha. Nhiều người trẻ Tây Ban Nha phản đối luật cho phép phá thai. Nhân dịp nước này kỷ niệm 30 năm ngày ban hành hiến pháp mới, một nhóm người trẻ tại thủ đô Madrid đã dùng nhiều thánh giá trắng để phủ lên đài kỷ niệm hiến pháp mới. Với cử chỉ này, nhóm người trẻ cho biết họ muốn đền bù cho hàng ngàn vụ phá thai hợp pháp đã được thực hiện trên đất nước này. Thảm cỏ xanh bao bọc đài kỷ niệm đã được phủ đầy những thánh giá trắng trông chẳng khác gì một nghĩa trang. Nhóm bạn trẻ nói trên cũng cho dựng lên một tấm bảng lớn, trên đó có trích dẫn điều 15 của hiến pháp Tây Ban Nha. Mọi người đều có quyền sống, không được phá thai. Ông Enrique Jorge Guizas, người đứng đầu tổ chức có tên là Các Bác Sĩ Vì Sự Sống, nói rằng, với cuộc phản đối trên đây, các bạn trẻ muốn nhắn gửi với mọi người Tây Ban Nha rằng, hiến pháp Tây Ban Nha không được tôn trọng. Bác sĩ Jorge Guizas cho biết, vì luật Tây Ban Nha cho phép phá thai, mỗi năm có trên 112.000 thai nhi bị sát hại, trung bình mỗi ngày có trên 300 vụ phá thai. Tin Costa Rica. Các dân biểu tại Costa Rica được nhắc nhở phải bảo vệ các giá trị nền tảng. Diễn đàn Công giáo tiến hành thuộc Tổng giáo phận Costa Rica đã nhắc nhở các nhà làm luật tại nước này về nghĩa vụ phải bảo vệ những giá trị nền tảng như sự sống và gia đình. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Diễn đàn Công giáo tiến hành đã gửi một lá thư để các dân biểu để nhắc lại rằng Costa Rica là một quốc gia được xây dựng trên những giá trị Kitô giáo. Do đó, nghĩa vụ của các dân biểu là phải làm ra những luật dựa trên nền tảng ấy, nhất là những luật liên quan đến sự sống và gia đình. Lá thư cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Định chế này phản ánh các giá trị nền tảng Kitô giáo. Do đó, các dân biểu không nên thông qua những luật nào trái với các giá trị nền tảng này. Về quyền được sống, lá thư cảnh cáo rằng, trong những năm vừa qua, văn hóa của chết chóc và trụy lạc đang xâm nhập xã hội Costa Rica. Nền văn hóa này đặc biệt xúc phạm đến quyền sống của các thai nhi. Đây là một thứ văn hóa hoàn toàn đi ngược lại với hiến pháp Costa Rica. Tin Roma. Một hội nghị quốc tế về quy chế của các nơi thánh tại thánh địa đã khai diễn tại Roma hôm 10 tháng 12 vừa qua. Khi mỗi trưa thứ sáu tại thành phố cổ Jerusalem, hàng ngàn người Hồi giáo đi đến đền thờ Al-Aqsa để cầu nguyện, hàng ngàn người Do Thái đi đến bức tường phía Tây để cầu nguyện, và hàng ngàn tín hữu Kitô rước thánh giá đi kiệu xuyên qua con đường khổ nạn. Phát biểu tại hội nghị, ông Daniel Seidemann, một luật sư Do Thái, nói rằng, trong cảnh tượng trưa thứ sáu trên đây, cho dẫu mọi người đều cầu nguyện, nhưng ai cũng nhìn người khác với cái nhìn khinh bỉ và đố kỵ. Ông đề nghị nên bảo đảm cho mọi người Do Thái, Tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Jerusalem có thể sống chung với nhau. Ông Mark Schanbreger, một giáo sư luật, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng không thể giải quyết các vấn đề chính trị mà không quan tâm đến những vấn đề tôn giáo. Ông Tariq Ramadan, một giáo sư về Hồi giáo học tại Đại học Oxford và chủ tịch của mạng lưới Hồi giáo Âu Châu, cho rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo nên giáo dục các tín đồ của mình về nghĩa vụ phải tôn trọng các nơi thánh của mọi tôn giáo. Nếu các nơi thánh này không được luật pháp bảo vệ, thì hỗn loạn sẽ xảy ra khi có xung đột. Về phần mình, cha David Jager, dòng Francisco, thành viên của Ủy ban Thương lượng giữa Tòa Thánh và Israel, cho biết, ngoại trừ nhà thờ mộ thánh, mộ của Mẹ Maria tại Jerusalem và Vương cung Thánh đường Bethlehem, tất cả mọi nhà thờ và đền thánh Công giáo tại Thánh địa đều thuộc quyền sở hữu của Giáo hội Công giáo. Ba nơi thánh chính trên đây được quản lý theo một thỏa ước được Israel và chính quyền Palestine nhìn nhận. Cha Jager cũng giải thích rằng, theo giáo luật Công giáo, các nơi thánh là thánh không phải vì những truyền thống gắn liền với các nơi đó, mà chỉ vì đã được giáo hội thánh hiến theo một nghi thức đặc biệt. Tin Macau. Người Công giáo Macau quan ngại về một dự luật an ninh quốc gia. Tưởng có nên nhắc lại, sau khi được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1999, Macau, một cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha, cũng hưởng được một quy chế đặc biệt như Hồng Kông, tức là quy chế một quốc gia hai hệ thống. Theo quy chế này, một luật căn bản bảo đảm hệ thống tổ chức và sinh hoạt nội bộ của Macau trong vòng 50 năm. Thế nhưng mới đây, một dự luật mới về an ninh quốc gia do chính quyền Macau đề xuất làm cho người Công giáo tại đây lo ngại. Dự luật này liên quan đến điều 23 của luật căn bản. Dự luật ngăn cấm và lên án tất cả những hành vi nào xúc phạm đến chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, sự thống nhất hay an ninh quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Một cách cụ thể, dự luật kể đến một số hành động cụ thể như phản quốc, phản động, đánh cắp bí mật quốc gia, gia nhập hay liên lạc với những nhóm hay tổ chức chính trị tại Macau hay ngoại quốc có hại cho an ninh quốc gia. Theo tin các giáo hội Á Châu của Hội Thờ Sai Paris, ngày 22 tháng 10 vừa qua, ông Edmond Ho Hawa, người đứng đầu chính quyền địa phương tại Macau, đã tuyên bố rằng luật này giúp lấp đầy khoảng trống tư pháp do việc trao trả Macau để lại. Ông Boat cho biết quốc hội địa phương sẽ biểu quyết về dự luật này trong năm tới. Phản ứng trước một dự luật như thế, ngày 15 tháng 11 vừa qua, tuần báo Công giáo có tên là Người quan sát Macau đã tổ chức một cuộc gặp gỡ tại trung tâm mục vụ giới trẻ của giáo phận Macau. Tất cả những người tham dự cuộc gặp gỡ đều nói lên quan ngại của mình về một dự luật mà họ nói là sẽ bóp nghẹt mọi tự do. Chẳng hạn, dự luật đề nghị phạt tù từ 15 đến 25 năm tội phản quốc hay chống chính quyền Trung Quốc. Nhiều người nói rằng người dân Macau chưa sẵn sàng cho một thứ luật như thế. Ngày 23 tháng 1 vừa qua, hàng trăm người gồm công chức, sinh viên cũng như những người tranh đấu cho dân chủ đến từ Hồng Kông đã biểu tình trước trụ sở của chính quyền địa phương Macau để phản đối một dự luật như thế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục đọc thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về môi trường giáo dục gia đình Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thư mục vụ đề ngày 5 tháng 12 vừa qua và mang chữ ký của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch, và Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, các Đức Giám mục Việt Nam đã ôn lại nền tảng của việc giáo dục gia đình theo giáo huấn của giáo hội, cũng như nhìn lại tình hình gia đình Việt Nam hôm nay. Hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe phần cuối của lá thư, trong đó các Đức Giám mục Việt Nam đưa ra một số chỉ dẫn mục vụ như sau. Gia đình và sứ mạng tôn trọng, bảo vệ sự sống. Thánh Kinh nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa là đấng hằng sống. Ngài chia sẻ và thông ban sự sống cho con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh của Ngài. Chính Thiên Chúa chúc lành và nâng niu sự sống con người ngay từ lúc vừa được hình thành trong lòng mẹ. Đến lượt mình, của người được cộng tác với Thiên Chúa để thông ban sự sống mình đã nhận. Mặc dù có khả năng thông truyền sự sống, con người không có quyền hủy hoại sự sống của mình. Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã viết, sự sống của con người là thánh thiêng, nó mang tính bất khả xâm phạm, được khắc ghi trong lòng người, trong lương tâm con người. Vì sự sống là ân ban của Thiên Chúa, là vốn quý giá nhất của đời người, nên sự sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ một cách tuyệt đối từ giây phút thụ thai. Con người dù đẹp hay xấu, dù thông minh hay tối dạ, đều là người đã được Thiên Chúa dựng nên và được Ngài yêu thương. Sự sống của người ấy nằm trong tay Thiên Chúa, và con Thiên Chúa đã chết trên thập giá cho người ấy. Do đó, những can thiệp của khoa học nhằm lựa chọn giới tính, những hành vi giết người như phá thai, làm chết im dịu, đều đi ngược với phẩm giá con người và chống lại Thiên Chúa, vì chúng biến con người thành một thứ hàng hóa hay một sản phẩm, thay vì là một sinh linh cao quý, mang hình ảnh của đấng tối cao. Những lớp giáo lý hôn nhân cần phải giúp học viên hiểu rõ giáo huấn này. Các bậc làm cha mẹ cũng cần phải hiểu biết để dạy con cái mình tôn trọng sự sống. Năm Thánh Phaolô và giáo dục gia đình. Nói về giáo dục gia đình, chúng ta không thể không nhắc đến Thánh Phaolô. Đặc biệt năm nay, giáo hội mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 2000 của Ngài. Giáo huấn của Thánh Phaolô về gia đình mở ra cho ta những chân trời mới, khi mặc cho gia đình những chiều kích sâu xa, chiều kích ba ngôi và vĩnh cửu. Theo Thánh Phaolô, mỗi một con người ra đời đều được kêu gọi vào sự sống trong chân lý và tình yêu. Sự kêu gọi đó không chỉ liên hệ đến cuộc sống trần gian, nhưng còn hướng tới sự sống vĩnh cửu. Thiên Chúa Cha chính là nguồn gốc của mọi gia tộc trên trời dưới đất, là tình phụ tử mẫu mực tuyệt hảo. Mang mẫu mực tuyệt hảo đó trong mình, Kitô hữu xuất phát từ gia đình, lên đường xây dựng một nền văn minh tình thương nhờ tình yêu thánh thần đổ lai láng trong lòng chúng ta, giúp con người có thể kiên tâm phục vụ mà chịu đựng tất cả. Tuyệt vời hơn cả là nhờ Đức Kitô, nền giáo dục của con người được diễm phúc, mang chiều kích cứu độ và đạt đến đỉnh điểm của nhân tính nơi mầu nhiệm phục sinh. Với những lời khuyên chi tiết cho từng thành viên của gia đình trong thư gửi cộng đoàn tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy một quan niệm và giáo huấn của Ngài về hạnh phúc gia đình. Một gia đình có nề nếp, có trên kính dưới nhường, không những chỉ là một tổ ấm yêu thương mà còn phản ánh tình yêu của Đức Kitô đối với giáo hội. Các thành viên trong gia đình cần hy sinh cho nhau, trong tâm tình của Đức Giêsu, đấng đã hy sinh và hiến mình cho giáo hội. Đó là khởi điểm của hạnh phúc và là điều kiện để đạt tới sự trọn lành. Tóm lại, theo Thánh Phaolô, qua gia đình và giáo dục theo tinh thần Tin Mừng, con người vừa xây dựng xã hội trần gian cách tích cực, vừa chu toàn được sứ mệnh xây dựng giáo hội và cuối cùng được siêu thăng cùng với Đức Kitô toàn thắng. Cuối cùng, lời kết. Với những điều nói trên, chúng tôi mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy cộng tác trong việc vun trồng những thế hệ tương lai. Nếu gia đình là nhân tố quyết định sự tồn tại của giáo hội và xã hội, thì việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ tới là củng cố và thăng tiến gia đình, để bảo đảm cho hôn nhân và gia đình có được sức sống yêu thương tràn đầy và sự thăng tiến về nhân bản cũng như lòng đạo đức. Chúng ta phó thác những dự tính mục vụ năm nay nơi lời bầu cử của Thánh cả Giuse và Đức Maria, các ngài là những bậc cha mẹ gương mẫu, luôn biết đón nhận thánh ý Chúa và đem ra thực hành. Trong gia đình Nazareth, mọi thành viên đều tôn trọng nhau, mong muốn cho nhau điều tốt và cùng nhau thực hiện ý của Cha trên trời. Thánh Giuse và Đức Maria là những nhà giáo dục tài giỏi, đã chu toàn sứ mạng được trao phó trong sự khôn ngoan và trung tín. Xin các ngài chuyển cầu và luôn phù trợ cho các gia đình chúng ta. Kính chúc anh chị em được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, luôn hạnh phúc và bình an. Hà Nội, ngày 5 tháng 12, năm 2008. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch, Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt Tổng Thư ký. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Quyền lực tâm tối và các ý thức hệ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thế kỷ 20 vừa qua đã chứng kiến sự bành trướng của những ý thức hệ được xem là độc hại nhất trong lịch sử nhân loại. Độc hại nhất bởi vì những ý thức hệ này muốn thay thế cho các tôn giáo hiện hữu. Được tổ chức như một tôn giáo, cho nên ngoài việc tôn thờ cá nhân và niềm tin mù quáng, những ý thức hệ này cũng có kinh thánh và một niềm hy vọng nơi một đấng thiên sai. Kinh Thánh là linh hồn của hầu hết các tôn giáo. Các ý thức hệ chính trị, kinh tế và xã hội của thế kỷ thứ 20, vì muốn thay thế cho các tôn giáo, cho nên cũng phải sáng chế ra một quyển Kinh Thánh. Với Đức Quốc xã của Hitler, Kinh Thánh đó là quyển Mein Kampf, Trận chiến của tôi. Với chủ nghĩa Marxist, Kinh Thánh đó là cuốn Tư Bản Luận. Và với chủ nghĩa Maoist, Kinh Thánh đó là cuốn Sách Đỏ. Các tín đồ của những ý thức hệ này tôn kính những quyển Kinh Thánh đó, chẳng kém gì các tín hữu Kitô tôn kính Kinh Thánh của họ. Những quyển Kinh Thánh của những ý thức hệ này hướng dẫn đời sống hàng ngày của các tín đồ. Nội dung của những quyển Kinh Thánh này phải được học thuộc lòng. Người ta trích dẫn những lời dạy trong những quyển Kinh Thánh này để biện minh cho những hành động dã man và độc ác nhất của mình. Đã là lời thánh, cho nên những trích dẫn từ các quyển Kinh Thánh này là luận cứ mà không gì có thể bắt bẻ được. Một tín đồ của chủ nghĩa Maoist có thể nói về cuốn Sách Đỏ của Mao Trạch Đông như sau. Chúng ta phải học tập các tác phẩm của Chủ tịch Mao Trạch Đông mỗi ngày. Nếu một ngày chúng ta không đọc nó, thì những vấn đề sẽ chồng chất. Nếu hai ngày chúng ta không đọc, chúng ta sẽ té ngã. Nếu ba ngày chúng ta không đọc, chúng ta không thể sống còn. Một đặc điểm khác của các ý thức hệ có màu sắc tôn giáo, đó là niềm hy vọng nơi một đấng thiên sai. Hitler hứa hẹn sự khải hoàn của dòng giống Aryan. Lenin loan truyền sự toàn thắng của giai cấp vô sản. Mao Trạch Đông cũng tin chắc ở sự tất thắng của giai cấp Bần Cố Nông. Thiên đàng không tưởng ấy đã được cảm hứng từ giáo huấn của Kitô giáo về nước Chúa. Niềm tin, sách thánh, sự sùng bái lãnh tụ, cả ba yếu tố ấy đòi hỏi phải thiết lập giáo điều. Một mặt, người ta áp đặt lời sách thánh. Mặt khác, người ta bắt hại những người không chấp nhận tín điều của mình. Đó là thảm kịch tỏ tường nhất của những ý thức hệ mang màu sắc tôn giáo. Tôn giáo là bản năng cơ bản nhất của con người. Người Pháp nói, xua đuổi bản năng, nó sẽ phi nước kiệu trở lại. Thật thế, khi người ta chối bỏ và chà đạp bản năng tôn giáo, người ta bắt buộc phải thay thế nó bằng một thứ tôn giáo khác mà thôi. Mục sư Richard Wurmbrand, người đã từng bị tù đầy trong chế độ cộng sản tại Romani, đã viết một cuốn sách có tựa đề Marx có phải là một kẻ tôn thờ ma quỷ không? Ông đã thu thập nhiều tài liệu về cuộc đời niên thiếu của ông tổ chủ nghĩa Marxist. Những tài liệu này chứng tỏ rằng lúc thiếu thời, Karl Marx là một tín hữu Kitô nhiệt thành. Nhưng bỗng dưng, ông thay đổi hoàn toàn. Người ta không biết rõ ông có gia nhập vào một giáo phái tôn thờ ma quỷ không. Chỉ biết rằng, gần nhà ông có một nhóm người theo giáo phái này. Và những bài thơ mà ông đã sáng tác lúc thiếu thời cho thấy ông đã tham gia vào tổ chức này. Ông đã viết một bản kịch với tựa đề Ulanem. Ulanem là đảo ngược của bốn chữ Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đảo lộn tên của Chúa Giêsu, đảo lộn các lời kinh, đảo lộn thập giá là một thực hành quen thuộc của giáo phái tôn thờ ma quỷ. Trong vở kịch Ulanem, Karl Marx mô tả vực thẳm tâm tối và ông muốn lôi kéo toàn thể nhân loại vào trong vực thẳm ấy. Karl Marx chỉ mới 18 tuổi khi ông sáng tác vở kịch này. Trước đó, ông cũng đã từng trải qua một vài cơn khủng hoảng. Qua đó, không những ông từ bỏ niềm tin tôn giáo, mà còn tuyên bố căm thù niềm tin này. Trong một lá thư gửi cho cha mình, ông viết như sau. Một bức màn đã buông xuống. Nơi cực thánh nhất trong tâm hồn con đã được cho thuê, và những vị thần mới cần phải được đưa vào. Karl Marx đã không trở thành một người vô thần. Ông đã trở thành một kẻ thù ghét Thiên Chúa. Ông thường thét lên, ta muốn trả thù kẻ cai trị từ trên cao. Engels cũng đã từng là một tín hữu Kitô. Sau lần gặp gỡ đầu tiên với Marx, ông viết về ông tổ của chủ nghĩa Marxist như một quái vật bị ám bởi hàng ngàn tinh quỷ. Biết thế, nhưng cuối cùng, Engels cũng gia nhập vào thế giới của những người tôn thờ ma quỷ. Giáo sư Bruno Bauer, một người bạn của Marx và Engels, đã thú nhận như sau. Cứ mỗi lần lên tiếng nói lộng ngôn, thì tôi nhớ lại rằng, ở nhà tôi viết bài để biện minh cho Kinh Thánh và Mạc Khải. Cứ mỗi lần tôi lên bục giảng, thì một tinh quỷ dữ lại ám hại tôi, và tôi trở nên yếu đuối đến độ phải phục tùng nó. Đầu óc lộng ngôn của tôi chỉ được thỏa mãn khi nào tôi được phép công khai giảng dạy về chủ nghĩa vô thần. Liên hệ của Đức Quốc xã với chủ nghĩa tôn thờ ma quỷ lại càng tỏ tường hơn. Trong cuốn sách những ngày cuối cùng của Hitler, tác giả Hugh Trevor Roper đã chứng minh rằng Hitler và những tay đồ tể khác như Hess, Goebbels và Himmler đều đã từng tham gia vào các thực hành của các giáo phái tôn thờ ma quỷ. Trong cuốn sách có tựa đề "Chúng tôi đã thấy thần dữ", tác giả Rom Landau đã mô tả nước Đức thời đó như một xứ sở bị điều khiển bởi các nhà chiêm tinh, bói toán và đủ loại phù thủy. Vào thời đó, niềm tin Kitô giáo như được rao giảng trong nhà thờ lại quá thiên về lý trí và không đủ sức làm thay đổi cuộc sống. Con người lại sống trong bấp bênh của hiện tại và vô định của tương lai, cho nên không thể thoát khỏi cơn cám dỗ muốn liên lạc với thế giới bên kia. Một thế giới quá chìm ngập trong những thực hành của giáo phái tôn thờ ma quỷ. Dĩ nhiên, khó có thể nhận ra ảnh hưởng tâm tối của chủ nghĩa Đức Quốc xã. Sức mạnh của tâm tối thực sự hoạt động trong các chế độ toàn trị, vốn là những chế độ chối bỏ và chà đạp bản năng tôn giáo của con người. Từ Đế quốc La Mã của Nero qua Đức Quốc xã của Hitler, rồi đến các chế độ cộng sản, người ta khó có thể giải thích được những thể hiện độc ác dã man của con người nếu không chấp nhận bóng ma của quyền lực tâm tối. Nếu ma quỷ đã có thể ám hại từng cá nhân, thì chắc chắn nó cũng có thể ám hại tập thể. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa bắt đầu mùa vọng với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Vì thế, một diễn đàn tự do hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ về mùa vọng, theo bài viết của Doan Lê Quang Vinh từ Việt Nam. Mùa vọng đợi chờ trong tin tưởng. Dù sống ơn gọi nào, cuộc đời vẫn là mùa vọng. Mùa đợi chờ những hồng ân Chúa tuôn đổ từng ngày, từng giờ, từng giây, từng khoảnh khắc trong đời mình và đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Hàng năm, giáo hội sống mùa vọng 4 tuần lễ trước đại lễ Giáng sinh. Ngày xưa, dân Chúa chờ ngày cứu chuộc qua bao nhiêu niên đại. Nếu chỉ tính từ Abraham đến thời Chúa Giêsu thì cũng đã 18 thế kỷ. Tại sao Thiên Chúa cứ để con người mãi mãi đợi chờ? Và dường như Ngài ít khi ban cho chúng ta điều gì ngay tức khắc, trừ những ân huệ cần thiết cho những giờ phút khẩn thiết nhất. Khi Chúa chữa người mù, Ngài bảo anh đi đến suối Siloe mà rửa mắt. Chúa chữa người bệnh tật nào, Ngài cũng hỏi họ về lòng tin. Chúa cho Lazaro sống lại, cũng hỏi hai chị em Martha và Maria về niềm tin hạnh phúc. Hình như Chúa vẫn muốn con người đợi chờ và chuẩn bị sẵn sàng. Mà nào có phải chỉ có con người mới đợi chờ đâu. tất cả các mầu nhiệm thánh suy cho cùng cũng là những mầu nhiệm của sự chờ đợi với lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Và khi sáng tạo đất trời, Chúa có thể phán một lời thì tích tắc tất cả xuất hiện. Nhưng Thiên Chúa vẫn dựng nên thời gian, và trong thời gian quý giá ấy, Ngài nhẫn nhục thực hiện như một người thợ rất đổi cần cù. Cho dù Ngài quyền năng tuyệt đối, mầu nhiệm sáng tạo, mầu nhiệm cứu chuộc và mầu nhiệm thánh hóa trần gian bao giờ cũng mang yếu tố đợi chờ. Và qua bao năm tháng, mãi cho đến ngày chung thẩm, dân thánh vẫn không ngừng hát lên lời ca, trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đến cứu đời. Như thế, Thiên Chúa toàn năng và đầy yêu thương, rõ ràng muốn dạy con người về lòng kiên nhẫn và niềm cậy trông. Thiên Chúa cũng muốn nhắc nhở họ đừng nóng lòng khi thấy thế giới này còn quá nhiều những điều chướng tai gai mắt. Chúa Giêsu cũng đã dạy về việc kiên nhẫn đợi chờ Ngài Vua vinh hiển, phân biệt rõ ràng lúa tốt và cỏ lùn, vào ngày Ngài ngự đến xét xử muôn dân. Nhưng những loài cỏ lùn trong ruộng lúa cũng đừng nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ bỏ qua những hành động ức hiếp của cây lúa. Tất cả những gì chúng ta làm cho dân Ngài, chúng ta phải trả lẽ trước mặt Ngài. Và Thiên Chúa duy nhất dạy chúng ta rằng tất cả mầu nhiệm thánh đều là mầu nhiệm của tình yêu. Mà có tình yêu nào là không đòi hỏi con người kiên trì và kiên nhẫn? Thiên Chúa là đứng tuyệt đối, nhưng tạo vật của Ngài là tương đối. Học thuyết xã hội Công giáo tuyệt vời ở chỗ lý giải được nguyên nhân của mọi đổ vỡ, đồng thời mở ra con đường tìm về sự sống cho con người. Con đường ấy chính là Đức Kitô đứng đã mặc khải chân lý. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ở đây ta lại khám phá một chiều kích khác của niềm hy vọng. Chúa Kitô là đường cho con người bước theo, mà đường đi thì bao giờ cũng là một quãng kéo dài, ai lên đường cũng mang theo niềm thao thức và nỗi đợi chờ. Chẳng ai vừa bước chân lên đã đến ngay tức khắc, trừ khi muốn đi về chỗ mình đang đứng. Sự thật từ bản chất cũng đòi con người khoắc khoải đi tìm, bởi vì chốn trần gian này đâu đâu cũng thấy bẫy dăng của loài gian xảo là Satan, con rắn quỷ quyệt nhất của mọi thời đại. Chúa Kitô là mưu duệ của người phụ nữ theo lời hứa. Chính Ngài cùng với mẹ Ngài đạp nát đầu kẻ gian xảo quyệt, nhưng Ngài cũng muốn nhắc nhở con người đợi chờ vì có những lúc giờ Ngài chưa đến, nhưng Ngài vẫn thi ân giáng phúc cho con người bởi vì nó có sự can thiệp của mẹ thánh Ngài. Mùa vọng cũng là mùa của tình liên đới và sự hỗ trợ lẫn nhau. Không ai là một hòn đảo là tựa đề của một cuốn sách của Thomas Merton và cũng có thể dùng làm câu tóm tắt tất cả các nguyên tắc của học thuyết xã hội Công giáo. Mùa vọng được soi rọi bằng ánh sáng của lời Chúa, với lời tuyên báo của sách ngôn sứ Isaiah rằng, tiếng vang từ Gioan Tiền Hô trong sa mạc và nhất là thái độ khiêm tốn đợi chờ của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Lời vang vọng ấy chứa đựng nhiều thông điệp cho mùa vọng Giáng sinh và mùa vọng cuộc đời, nhưng nổi bật hơn vẫn là sự bình an mà Thiên Chúa ban cho dân Ngài. Một trong những đặc tính của bình an là sống liên đới, là hòa hợp trong công lý. Do vậy mà Thánh Vịnh 71 được trích đọc để ca ngợi thời của Thiên Chúa toàn năng. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người cho đến muôn đời. Lạy Chúa là đứng đã vô cùng kiên nhẫn trước những tâm hồn chai đá, trong đó có chúng con. Xin thương hướng dẫn mọi người chúng con trở về với Chúa. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Cảm xúc thường thường là phản ứng do một thúc đẩy nào đó, do tình huống, hoàn cảnh, vân vân. Vì thế những huống cảnh này chỉ là nhất thời mà thôi. Nó tới rồi lại đi như gió cuốn mây bay. Chúng ta có thể cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, nhưng chợt một chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể thay đổi cảm xúc trái ngược hoàn toàn trong giây lát, tùy vào những yếu tố thúc đẩy lúc đó. Chẳng hạn một vị hướng dẫn tinh thần, mừng vui hớn hở vì đã giúp cho một khóa học kết quả rất mỹ mãn. Nhưng khi về tới nhà, tin đột ngột xảy tới cho anh vì một người thân trong khóa học bị chết bệnh tim ngay tối hôm đó. Tất cả những mừng vui phấn khởi của anh trở nên sầu buồn, thương tiếc cho người bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những cảm xúc thay đổi này giúp chúng ta không nên nắm giữ mãi cho mình. Chúng ta không thể nào cột giữ hạnh phúc cho riêng mình, trừ khi chúng ta nằm yên dưới mồ. Hạnh phúc rất mau qua như mây trôi, vì thế xin gợi ý cùng bạn, chúng ta hãy hưởng trọn vẹn trong khi hạnh phúc đang ở tầm tay. Đừng đánh mất thời gian trong khi bạn đang được hưởng. Sở dĩ một số nhà tâm lý khuyên chúng ta hãy hưởng những gì mình đang có ngay bây giờ, và chỉ giữ lại những hình ảnh trân quý này cho những lúc chúng ta lâm vào tình trạng buồn khổ. Hình ảnh hạnh phúc mà chúng ta giữ được sẽ giúp chúng ta trong lúc buồn đau và nhắc nhở bạn, ngày mai trời lại sáng. Một bất lợi khác, nếu chúng ta ở lâu trong trạng thái buồn nản, chúng ta có thể đánh mất những niềm vui nho nhỏ có thể đang xảy ra mà chúng ta không để ý tới. Người bạn tên là Hoàng Mai đi làm với tôi hàng ngày. Cô ta khóc lóc và đau khổ vì chuyện gia đình, mà theo tôi nghĩ không có thể giải quyết được. Thay vì chấp nhận mà sống vui, cô ta cứ đeo mãi những khổ đau vào mình, và khi đi trên đường, cô ta không muốn để ý tới những khu nhà xinh đẹp, những thắng cảnh trên đồng ruộng xanh tốt. Trong khu phố rực sáng, người ta kết đèn cắm hoa, cả vũ trụ đang hân hoan chờ đợi trước cái thế giáng trần. Riêng cô chỉ một mình thôi thổi, than thân trách phận và giữ riêng khổ đau cho mình. Đã mấy tuần qua, cô ta không chú ý tới những gì đang xảy ra vì cô chỉ biết chú tâm về mình. Vào vũ trụ riêng biệt của mình mà thôi. Đây là tiếp người sống tiêu cực. Rồi họ sẽ chết trong tuyệt vọng. Walter Hagen nói, đừng vội vàng và lo lắng, bạn chỉ ở lại đây trong phút chốc, nên hãy dừng chân lại và thưởng ngoạn hương hoa. Khi các thần học gia bàn tới sự mau qua chóng hết của tất cả các xúc cảm, họ đã kết luận rằng chúng ta cần phải tìm những giá trị tôn giáo lâu bền trước hết. Vì chỉ có những giá trị tinh thần này mới có thể cho chúng ta niềm tin vào Thượng Đế, tin vào bản sắc tốt lành của con người, tìm về hạnh phúc trong đời sống hiện tại của mình. Mặc dầu chúng ta đang sống và phải đương đầu với nhiều thử thách, đôi khi lòng chúng ta bị chao đảo, chúng ta đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa và những người chung quanh. Vì thế chúng ta cần những gương sáng anh hùng quả cảm, lấy cái chết của mình để cứu mạng sống cho những người khác, như trong cuốn phim mới ra khi họ dùng hình ảnh thật của chuyến bay 93 trong bộ khủng bố 9/11 năm 2001 vừa qua. quý vị thân mến, riêng tôi vô cùng khâm phục những hành khách của chuyến bay 93 này. Họ là những vị anh hùng thời đại. Số người đi trên máy bay là 40 người. Trong cuộc sống thường ngày, họ là những người chồng, người vợ đi làm hãng, những cô chiêu đãi viên duyên dáng, mảnh khảnh, dám đứng ra hy sinh tính mạng cho hành khách, những ông già bà cả đi thăm con cháu ở vùng San Francisco. Họ là những người dân thường, lo làm ăn mà mình đã gặp. Nhưng khi đại sự nguy hiểm tới tính mạng, họ đã dám đứng ra bao che cho nhau bằng cái chết của mình. Họ thật sự là những anh hùng thời đại. Cuốn phim mới nhất về vụ không tặc cướp máy bay 93 này đã xảy ra ngày 11 tháng 9 tại New York như sau. Khi máy bay đang trên đường trực chỉ San Francisco, thình lình cô chiêu đãi viên thấy ba người không tặc, bắt đầu buộc băng đỏ quanh đầu. Cô hô hoán lên, một tên không tặc lấy dao đâm lút người cô. Số hành khách khác hô to, nhưng ba tên không tặc đã dọa sẽ nổ bom, và chúng đang nắm nút bom trong tay. Chúng dùng mọi thủ đoạn, mọi dao găm để uy hiếp hành khách. Một tên khác uy hiếp cô chiêu đãi viên nọ, khi chúng bắt buộc cô phải bấm dấu hiệu cho hai hoa tiêu phải mở cửa phòng điều khiển máy bay. Cô nhất định không tuân lệnh chúng. Cô bị đâm ngay tại chỗ. Số hành khách thanh niên gọi điện thoại chào tạm biệt vợ con và cho họ biết về chuyến bay bị không tặc của họ. Khi họ nhận tin tức là ba chiếc máy bay khác đã bị không tặc bắt và đã trực hướng hai tòa nhà cao nhất và tòa nhà thương mại tại New York. Mấy hành khách thanh niên biết ngay có thể máy bay 93 sẽ phải nhắm tòa nhà Bạch Ốc Trăng. Những người thanh niên mật bàn với nhau và cả bốn người quyết định điều khiển máy bay trực chỉ hướng khác trong khi cả bọn đang ở phòng hoa tiêu. Ông Todd, người đứng đầu, gọi báo cho vợ con biết và hỏi ý kiến vợ nên làm gì. Vợ ông đau khổ khóc thảm, nhưng sau cùng để ông quyết định điều khiển tình thế. Ông Tom chào vĩnh biệt mẹ, cho bà biết ông phải làm gì để máy bay này không hướng tòa nhà Bạch Ốc. Cô Elizabeth gọi mẹ vĩnh biệt mẹ. Sau cùng, ông Todd gọi điện thoại cho văn phòng điều khiển máy bay trong nước và xin bà Mary trưởng phòng cầu nguyện với ông. Họ đọc kinh lạy cha và bà Mary nói với ông Todd, bà sẽ đứng sau ông và hỗ trợ hết mình. Bà mẹ ông Tom gọi ông và bảo ông, con hãy cầu nguyện. Sau 5 phút, khi mọi người đã gọi gia đình chào vĩnh biệt, đồng thời cũng cho gia đình họ biết là dự định của cả nhóm là sẽ chiếm lại máy bay với bất cứ giá nào để không bị thiệt hại cho tòa nhà Bạch Ốc và khu đông dân. Họ hô to và dùng các dụng cụ có thể có được để xô đẩy cánh cửa phòng hoa tiêu mà ba loạn quân đang chiếm giữ sau khi chúng đã giết hai hoa tiêu chính. Sau cuộc xô xát để lấy lại máy bay thì một tiếng động chát chúa và máy bay nổ tung trên một khu rừng ngoài Hoa Thịnh Đốn, tránh khu đông dân và tòa nhà Bạch Ốc chừng 10 rộng. Quý vị và các bạn thân mến, đây là gương anh hùng hy sinh cho dân, cho nước. Gương này giúp chúng ta tin mạnh hơn vào quyền năng Thiên Chúa và niềm tin vào nhân loại cách chung và dân tộc Hoa Kỳ cách riêng. Họ thật quả cảm đã lấy sự lành, lấy giá trị thiêng liêng để chinh phục sự dữ. Thay vì phải chết cách bó tay, họ đã dám liều mình cho cái chết của họ, xứng đáng cái chết anh hùng như Chúa Giê-xu đã làm. Chết cho con người, họ chết vì yêu như Thầy Giê-xu đã chết để cứu nhân loại. Họ đã theo cảm xúc tốt lành, thay vì sợ hãi, họ đã liều mình hy sinh quả cảm, thí mạng sống cho toàn dân. Thật cảm phục thay, một vô danh đã nói, ở đâu đó luôn có những người tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ hết mình mà không đòi hỏi được đáp lại. Đó là hạnh phúc tuyệt đối của những người đã biết làm điều tốt cho dân chúng, lấy cảm xúc của mình, cảm xúc tốt lành để điều khiển con người của mình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay người. Vì Chúa đã cứu cho con, lạy Chúa là đấng cứu chúng. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, giới trẻ ngày nay sống trong điều kiện xã hội hiện đại hơn thời cha ông của họ rất nhiều. Những ứng dụng của sự phát triển của khoa học kỹ thuật xâm nhập vào từng chi tiết trong sinh hoạt và đời sống của họ. Vì thế, việc thích nghi với những sự mới mẻ, sự năng động, sáng tạo là những khả năng mà thế hệ trẻ ngày nay được đánh giá cao. Với đầu óc linh hoạt và nhanh nhạy, họ dám biến những ý tưởng của mình thành hiện thực, và đặc biệt họ luôn mong muốn thể hiện cá tính của chính bản thân. Khẳng định mình với những sáng tạo đầy tự tin trong công việc và trong cuộc sống là một nhu cầu tích cực của giới trẻ. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay xã hội quan tâm là có những sự biến tướng, những biểu hiện sai lệch trên con đường thực hiện ước mơ vươn đến một ngôi sao của một thành phần không nhỏ các bạn trẻ. Ngày nay, việc sở hữu những sản phẩm mobile tích hợp công nghệ cao không còn là điều gì quá khó khăn đối với giới trẻ, và việc sử dụng nhạc chuông tự chế đã trở thành một trào lưu của họ. Sẽ không ai lên án nếu như không có hiện tượng vì quá muốn thể hiện cá tính, độ quái và phong cách sống của mình, mà các thượng đế trẻ đã móc tiền túi để tải về cho những con dế hiện đại của mình, gây lên hàng loạt những âm thanh quái đản dị thường và gây phản cảm cho những người xung quanh. Cũng vậy, nhiều bạn gái trẻ vì muốn được nổi tiếng bằng bất cứ giá nào, nên họ đã chụp hình khỏa thân và đã tự tung ảnh sex của mình lên mạng. Vì theo họ, đó là con đường nhanh nhất để được chú ý, được công nhận. Họ chấp nhận tai tiếng, miễn sao mình được nổi tiếng. Có vô vàn cách khiến tin tự cho mình là có đẳng cấp, khi làm những việc khác người nổi trội, làm những việc không ai dám nghĩ, dám làm. Nhưng tiếc thay, họ chỉ thể hiện được một bản lĩnh, dám nghĩ sai, dám làm bậy. Trong bài phỏng vấn, lớp trẻ cần tự hình thành hệ thống giá trị của Hoàng Lê thực hiện đăng trên Vietnamnet, ông Vương Trí Nhàn có phát biểu nhận định về giới trẻ Việt Nam như sau. Ở các bạn trẻ bây giờ, cảm giác tự do rất mạnh. Các bạn được sống với cả thế giới rộng lớn. Song đằng sau cái vẻ rất lanh, rất khôn, tiếp cận và hiểu biết nhiều, lớp trẻ bây giờ lại gợi cho tôi một cảm giác thiếu chắc chắn, trên đại thể lờ mờ, thiếu mơ ước lớn. Hình như họ có cảm giác bi quan, không bao giờ đạt được lý tưởng cao cả nữa. Họ có thể đi rất nhanh, để rồi chả biết phải làm gì ở cái nơi vừa đến. Đằng sau cái vẻ vội vã của họ, ẩn giấu một nỗi thèm thuồng, chỉ sợ không được hưởng hết mọi lạc thú trên đời. Trong sự vội vã ấy, họ lại không có khả năng dò vào chiều sâu của cuộc sống. Chúng ta tự hỏi, thế hệ trẻ văn minh hay bơ vơ? Có lẽ tồn tại cả hai tính chất đó. Văn minh nên họ có khả năng băng qua cuộc sống rất nhanh, để rồi bơ vơ vì họ không biết mình đang ở đâu, không xác định được vạch mức cho cuộc hành trình của đời mình. Cuộc đời của một con người không phải là một đường đua dài để chúng ta cắm đầu cắm cổ chạy sao cho mau đến đích. Và phần thưởng thực sự cho mỗi cuộc đời cũng không phải là những cái đích mình đã đạt tới, mà chính là những gì chúng ta chiêm nghiệm được trên mỗi bước hành trình. Lạy Chúa, lời sách Cách Ngôn đã nhắc nhở chúng con rằng, chính Đức Chúa đã ban tặng sự khôn ngoan, tri thức hiểu biết là nhờ người mà có. Xin cho chúng con hiểu biết thế nào là công bình, thế nào là chính trực công minh, để óc thận trọng sẽ gìn giữ con, và trí hiểu biết sẽ như người bảo vệ, để giải thoát con khỏi lối sống xấu xa, cứu con khỏi người nói những lời sằng bậy. Lúc đó, sự khôn ngoan sẽ vào tận lòng chúng con, và trí thức mới khiến hồn con thực sự vui thú, và đó mới là con đường đưa đến hạnh phúc đích thực của mỗi cuộc đời chúng con.
An tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa, con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó tha linh hồn trong tay Cha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.